Hồng Liên Bảo Giám, chương 626, tự vẫn 1, góc truyện audio.com. Nếu thất bại, cho dù Tô Kính có thủ thắng gian nan cũng đừng nghĩ có thể đối mặt mãnh tướng tiếp theo. Mãnh tướng gầm lên tạo ra sóng âm và đánh Tô Kính có lục đạo thần giám bất tỉnh. Nếu thực lực mãnh tướng tiếp theo gia tăng gấp đôi, thực lực của Tô Kính có tăng lên gấp bội cũng vô dụng. Khi Tô Kính tỉnh dậy cũng không nhìn thấy cái gì, chỉ có một đầu lâu lạnh như băng nằm trên mặt đất đã thu nhỏ lại chỉ bằng đầu ngón cái. Toàn thân mãnh tướng chỉ còn lại có một cái đầu lâu là thứ thuộc về hắn khi còn sống, bị chân khí chi hỏa thiêu đốt trực tiếp bị luyện hóa và không thể phục sinh được nữa. Tô Kính nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn dẫn đạo chân khí bản thân vào trong người khôi lỗi, nếu không phải ngưng kết chân khí khắp toàn thân thì sóng âm đã đánh thân thể hắn tan nát. Tô Kính kinh ngạc nhìn đầu lâu nhỏ nhắn kia trong nội tâm tư vị khó tả. Chính mình cuối cùng liều chết đánh cực một lần, dĩ vãng cũng có đường lui, còn lần này thật sự là không có đường lui, hắn suy nghĩ làm thế đáng giá hay không? Đương nhiên Tô Kính không phải ngốc nghếch, năng lực phán đoán của hắn rất chuẩn, bản thân Tu La Chàng có vấn đề, thủ vệ tạp binh bị hắn phá hư và săn bắn âm binh tăng cảnh giới bản thân lên, mưu toan tu thành quỷ tiên trường sinh. Lý Vô Dung ăn cắp toan nghê giáp, từ đó làm liên lạc của bảy mãnh tướng xảy ra vấn đề. Chính mình mới có cơ hội cướp đoạt địa hồn thương. Toàn nghê giáp nằm trong long xà bát cảnh hồ, không có toàn nghê giáp Tô Kính không thể cưỡng ép thu địa hồn thương, cảnh giới của hắn còn chưa đủ. Tô Kính nhìn qua thông đạo phía sau cung điện, nếu như không có được địa hồn thương, mãnh tướng của quan tiếp theo trong tay có địa hồn thương và phi diên thuẫn, công phòng nhất thể thì hắn khó giải. Nhưng cho dù không có địa hồn thương, mãnh tướng cửa thứ hai quá khó đối phó. Mãnh tướng bị Tô Kính giết chết am hiểu tiến công, phòng ngự là nhược điểm của hắn, Tô Kính còn có thể mưu lợi, mãnh tướng thứ hai có được phi diên thuẫn, bản năng chiến đấu sử dụng phòng ngự làm chủ. Phi diên thuẫn là thần khí nổi danh trong binh gia, đó là tấm chắn loại nhỏ, người sử dụng đều có tốc độ và phản ứng cực nhanh. Đối phương cầm phi diên thuẫn trong tay, nghịch lân mâu của mình cũng khó phá được phòng ngự. Tô Kính điều tức trong đại sảnh và nuốt đan dược, hắn muốn khôi phục thương thế thật nhanh. Hiện tại hắn tháo mũ giáp xuống, địa hồn thương lúc trước không có đâm trúng giáp trụ, trên thực tế cũng không có tiếp xúc với giáp trụ của Tô Kính, nó chỉ chấn động làm huyết nhục nửa mặt Tô Kính bị ảnh hưởng. Khôi lỗi giấy đã tiêu hao sạch sẽ, Tô Kính lại nhìn vào bên trong long xà bát cảnh hồ, số lượng khôi lỗi giấy còn đầy đủ, lực lượng thần thức tiêu hao cũng được bổ sung nhanh chóng, điều khiển khôi lỗi giấy không phải vấn đề. Hắn nhất định phải đoạt được phi diên thuẫn, mãnh tướng thứ ba có được xích long câu, cho dù mình cưỡi yên chi long, tốc độ cũng không kịp đối phương. Nếu đối phương có được phi diên thuẫn thì mình công kích từ xa cũng bị ngăn cản toàn bộ, cho dù thực lực của mình giống đối phương cũng bởi vì trang bị cho nên bị đối phương mài từ từ cũng chết. Tô Kính biết rõ kiểu dáng của phi diên thuẫn, nó cùng loại với kiên giáp của thời Hán, chỉ có điều không phải cầm trong tay, mà là dùng bí pháp binh gia khảm nạm trên miếng che giáp tay cho nên sử dụng vô cùng linh hoạt. Diện tích, góc truyện audio.com, thuẫn không lớn nhưng có thể ngăn cản nhiều loại vũ khí. Thứ này không phải thần binh, mà là thần khí, ý nghĩa cũng chỉ có cảnh giới võ thánh mới có thể luyện ra. Thời điểm binh gia hưng thịnh nhất, binh sĩ đều có một kiện, bản thân nó cũng là lợi khí giết người, đồng thời lại có công hiệu bắt lấy vũ khí đối phương. Phi kiếm luyện khí sĩ sẽ bị móc câu khảm lên thuẫn bắt lấy cho nên trốn không thoát. Về sau thời điểm binh gia viễn chinh vị diện khác tổn thất đại lượng tinh nhuệ, lúc này số lượng phi diên thuẫn càng ngày càng ít. Theo thời gian trôi qua, về sau không còn ai tiến giai võ thánh cho nên phi diên thuẫn cũng dần dần biến mất. Đệ tử võ thánh nhận được phi diên thuẫn do hắn luyện chế nên cực kỳ đáng sợ, cho dù là từ mẫu ly hồn pháo công kích cũng bị hấp thu dễ dàng, mà tinh pháo oanh kích cũng không có chuyện gì. Dường như bảo khôi lỗi giấy đi lên ôm lấy là lựa chọn không tệ. Thế nhưng mà mãnh tướng kia ít nhất cũng có lực lượng kim đan tam tứ trọng, tăng thêm mũ lôi định thân châu cho nên mình chỉ có một giây thoát đi. Lại chặt bỏ một cánh tay, lúc này phải do bản thân mình tự động thủ mới được. Tô Kính lấy thanh trường đao tốt nhất của bản thân, đây là thứ vô ưu công chúa đưa cho hắn. Bản thân thanh dao này cấp bậc đạo khí, Tô Kính sớm quen thuộc trận pháp phía trên, chế tạo vì thanh minh chân khí của hắn. Về sau bị Lâm Hoành Sơn hơi cải tạo con nên càng thích hợp với âm phù chân khí. Thuộc tính duy nhất sắc bén, âm phù chân khí có thể làm rất nhiều chuyện, nó còn dễ dùng hơn chân khí đạo môn. Cầm trường đao trong tay, mặc kệ ngươi đưa chân khí nào vào cũng gia tăng sắc bén của trường đao. Đao như thế là vật chuyên dụng chém giết trên chiến trường, nó sẽ không có tác dụng lớn trong chém giết bằng đạo thuật. Tô Kính đoán thứ này là hoàng đế bệ hạ tự tay luyện một đám cho đám thủ hạ sử dụng khi chinh chiến. Nếu chân khí của ngươi đủ nhiều thì có thể dùng trường đao bổ cả ngọn núi. Vấn đề là Tô Kính mới đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cho dù có long xà chân khí làm che giấu, chân khí của hắn cũng kém cảnh giới kim đan đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn mạnh nhất ở phương diện lực bộc phát, dựa vào thuộc tính của long xà chân khí cũng có thể sánh vai với cường giả kim đan. Vấn đề là cường giả kim đan có thể duy trì trạng thái liên tục, Tô Kính cũng có thể duy trì hơn 10 giây nhưng sẽ tổn thất chân khí cực kỳ to lớn. Phi Diên Thuẫn. Trong thức hải Tô Kính, lục đạo thần giám nhiều lần suy diễn binh ra thần văn, hắn tính thế nào cũng không thể công phá phòng ngự của nó. Chờ sau khi khôi phục thương thế, Tô Kính cũng không thể chờ lâu, bên ngoài còn gặp nguy hiểm, nếu như tạp binh cự nhân quay về còn nguy hiểm hơn cả các mãnh tướng không có ý thức, bởi vì đồ vật không có trí tuệ còn dễ đối phó hơn tạp binh có trí tuệ. Cảnh giới như nhau, sinh vật có trí tuệ sẽ có sức chiến đấu cao hơn không chỉ mười mấy lần. Cách chương.